Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Hai 13 tháng 6 năm 2016 lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Obama tuyên bố vụ tàn sát tại Florida là vụ nổ súng giết chết nhiều người nhất trong lịch sử nước Mỹ.
This was an act of terror and an act of hate. And as Americans, we are united in grief.
Thông tin viên đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là các tin quan trọng khác. Pakistan và Afghanistan đồng ý ngưng bắn sau vụ đụng độ biên giới. Hành lang an toàn giúp cho 4.000 người ở thành phố Fallujah của Iraq chạy thoát. Và Mỹ tiếp tục dẫn đầu thế giới về xuất khẩu vũ khí.
Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về vụ nổ súng ở thành phố Orlando trong bang Florida, miền Đông Nam Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gọi vụ tàn sát hôm qua tại một hộp đêm ở Florida là vụ nổ súng giết chết nhiều người nhất trong lịch sử nước Mỹ. Một người đàn ông đã nổ súng giết chết ít nhất 50 người và làm bị thương hơn 50 người khác tại một hộp đêm của người đồng tính luyến ái ở thành phố Orlando. Các giới chức thi hành công lực cho biết đang điều tra vụ tàn sát này như một hành động khủng bố. Thông tín viên Latissa Hook ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Tổng thống Obama nói vụ tấn công vào một hộp đêm mà cộng đồng người đồng tính luyến ái thường lui tới là một cuộc tấn công vào Hoa Kỳ và những giá trị của nước Mỹ.
This was an act of terror and an act of hate. And as Americans, we are united in grief.
Đây là một hành động khủng bố và một hành động thù ghét, và là người Mỹ, chúng ta đoàn kết trong đau buồn, trong phẫn nộ và trong quyết tâm bảo vệ người dân của chúng ta.
Tổng thống Obama cũng nói một hành động như vậy có thể thực hiện chính yếu là do mua vũ khí quá dễ dàng tại Mỹ.
And we have to decide if that's the kind of country we want to be. And to actively do nothing.
Và chúng ta phải quyết định xem liệu đây quả thật có phải chúng ta muốn sống trong một đất nước chúng ta như thế này hay không. Và thực sự không làm gì cũng là một quyết định.
Tay súng được nhận diện là Omar Martin, một công dân Mỹ gốc Afghanistan, đã xông vào hộp đêm Pulse vào khoảng 2 giờ sáng ngày hôm qua và nổ súng vào khoảng 300 người có mặt trong hộp đêm. Một số người thoát được bằng cửa sau, những người khác nằm xuống sàn hay trốn vào những nơi nào có thể được. Cô Rosie Debo và Sylvia Serrano là những người sống sót nói. Họ nói rằng đầu tiên tôi tưởng đây là tiếng nhạc, nhưng sau đó tôi thấy anh ta. Anh ta cách tôi khoảng 10-15 mét và tôi thấy ánh lửa tóe ra từ họng súng của anh ta. Mỗi khi anh ta bắn, mọi người đều nằm xuống sàn. Tay súng bị bắn chết trong cuộc chạm súng với cảnh sát đến tại hiện trường. Các giới chức cho biết đang điều tra xem anh ta có liên hệ gì đến các tổ chức cực đoan Hồi giáo hay không. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Bill Nelson thuộc tiểu bang Florida nói.
I have checked with intelligence staff and they do believe that they...
Tôi đã tham khảo với các nhân viên tình báo và họ tin là nghi can có một số liên hệ với nhà nước Hồi giáo, nhưng tôi có thể nói việc này không chính thức.
Các nhà lãnh đạo tổ chức Hồi giáo tại Mỹ đã nhanh chóng lên án vụ nổ súng và yêu cầu giới truyền thông tránh loan tin có tính cách giật gân. Giáo sĩ Muhammad Musri, chủ tịch hội Hồi giáo vùng Trung Florida, cho biết.
Chúng ta nên chờ tất cả mọi tin tức, sự kiện được các nhà điều tra đưa ra, và chúng ta tất cả sẽ biết những gì xảy ra, hiểu rõ và cùng nhau làm việc để giúp cho cộng đồng chúng ta vững mạnh.
Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm trong vụ nổ súng tại Orlando qua các mạng lưới truyền thông của họ. Vụ tấn công xảy ra giữa lúc người Hồi giáo cử hành tháng Ramadan của họ.
Giới hữu trách đứng trước trách vụ khó khăn trong việc xác định những người sẽ hành động theo tư tưởng cực đoan. Những vụ tấn công như vừa kể tại Florida gây kinh động và bất mãn trong công chúng, cùng với việc đặt trở lại những câu hỏi về việc chính phủ có thể làm gì để ngăn chặn những sự kiện tương tự lại xảy ra. Khánh An và An Tôn trình bày thêm chi tiết.
Cục điều tra liên bang FBI đã biết về tay súng Omar Mateen và đã thẩm vấn hắn vào những năm 2013 và 2014, nhưng một giới chức cho hay nhân viên điều tra không tìm được bằng chứng về hành động tội phạm. Ông Seamus Hughes, phó giám đốc chương trình về chủ nghĩa cực đoan tại trường đại học George Washington nói, có phần chắc FBI sẽ dành những ngày sắp tới để xem xét lại vì sao hồ sơ về Mateen lại bị đóng lại và điều đó có phải là quyết định đích đáng hay không. Ông Hughes nói với đài VOA rằng, vấn đề luôn luôn xảy ra khi một người đi từ tư tưởng cực đoan đến hành động thực tế. Và đó là điều mà FBI đang tìm cách giải quyết ngay lúc này. Họ có cả ngàn cuộc điều tra đang tiến hành ở tất cả 50 tiểu bang và phải quyết định khi nào thì một người chỉ phát ngôn bừa bãi và khi nào thì họ thực sự sẽ bất ngờ đi đến chỗ thực hiện hành vi tàn bạo.
Ông Daniel Pipes, Chủ tịch Diễn đàn Trung Đông, nói nhà chức trách khó mà theo dõi các phần tử cực đoan có thể có hành vi bạo lực, bởi vì những kẻ này không nhất thiết phải có thành tích tội phạm hay có liên quan tới những người có hành vi bạo động. Ông Pipes nói, tôi đã đưa ra định nghĩa sự kiện này nhiều năm trước là hội chứng thánh chiến bất ngờ với ý nghĩa là không có dấu hiệu cảnh báo nào từ bên ngoài. Ai đó trong trường hợp này là một nhân viên bảo vệ đã có một đứa con 3 tuổi, dường như đã hòa nhập và sống một cuộc sống bình thường. Lại có thể những khái niệm trong đầu sẽ khiến cho hắn bùng ra theo cách này và bắt đầu tàn sát mọi người. Kẻ nổ súng ở Orlando đã tuyên thệ trung thành với nhà nước Hồi giáo trong một cú điện thoại gọi cho dịch vụ khẩn cấp, trong khi nhóm chủ chiến này dùng phương tiện truyền thông để thừa nhận là vụ tấn công do một trong các chiến binh của họ thực hiện.
Bà Marielle Harris, một nhà nghiên cứu kỳ cựu thuộc dự án chống cực đoan, nói với đài VOA rằng chưa rõ mức độ hỗ trợ trực tiếp mà tay súng đã có thể có. Nhưng dù sao thì tình hình cũng có lợi chung. Qua sự kiện, hắn ta có thể hành động nhân danh một tổ chức có thế lực và nhà nước Hồi giáo được thể đứng ra nhận trách nhiệm về một vụ tấn công đã thống trị các cơ quan truyền thông Tây Phương. Bà nói điều quan trọng là nhìn vào vai trò của Internet trong việc cực đoan hóa và các công ty truyền thông xã hội cần phải hành động tích cực hơn. Bà Harris nói, chúng ta không biết rõ Omar Mateen tham gia truyền thông xã hội ở mức độ nào, nhưng ta có thể phỏng đoán là hắn ta bị cực đoan hóa qua mạng Internet. Hắn ta chưa hề đến một lãnh địa nằm dưới sự kiểm soát của ISIS. Hắn ta sinh ra ở New York. Hắn ta sống phần lớn thời gian trong đời ở Florida. Vậy thì nhờ đâu mà mọi người thu thập thông tin vào thời buổi này? Chính là qua Internet. Họ tự cực đoan hóa ở đâu? Chính là trên Internet. Bà Harris cũng nhấn mạnh rằng, ngoài những giao tiếp có thể nhìn thấy, một vấn đề chính là các phần tử cực đoan liên hệ với nhau trên Facebook hay Twitter và sau đó tiến tới các phương tiện mã hóa khó truy tìm hơn. Bà nêu bật một chương trình trên mạng báo hiệu các tài khoản mang tính cực đoan và theo dõi các nội dung đăng tải bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Ả Rập. Bà Harris nói tiếp, chúng ta thực sự cần phải theo dõi các phần tử cực đoan này để xem họ đang cực đoan hóa ra sao trên mạng, bởi vì đó là phân nửa chiến trường.
Bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc theo dõi các hoạt động trên mạng, nhất là của những người Mỹ, cũng đi kèm theo cuộc tranh luận về những nhu cầu bảo đảm an ninh trong khi tôn trọng quyền riêng tư. Ông Hill nói, đó là một phần hành động tất khó quân bình. Vấn đề trở thành là trong tư cách quần chúng, ta không thể trông đợi FBI hay cơ quan công lực đạt được mức thành công 100%. Điều ấy hoàn toàn không thực tế. Ta sẽ có một số người bỗng dưng quay ra bạo động và ta không thể nào ngăn chặn được, và đó là bản chất của sinh hoạt trong một xã hội tự do. Ông Pipes nói trông cậy vào cảnh sát không phải là phương pháp tốt nhất để chống các phần tử cực đoan Hồi giáo, và thay vào đó trọng điểm phải nhắm vào việc chống lại những tư tưởng khủng khiếp bằng những tư tưởng tốt đẹp hơn. Ông nói, vấn đề không phải là súng ống, vấn đề không phải là nghèo khó, vấn đề không phải là sự thiếu lành mạnh về tâm thần. Vấn đề là một tập hợp tư tưởng rất xấu xa như chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa cộng sản và nay là chủ nghĩa Hồi giáo. Chúng ta phải tập trung vào điểm này. Chúng ta sẽ không giải quyết được vấn đề này cho đến khi nào chúng ta đối phó với tập hợp tư tưởng xấu xa này.
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới đã ngỏ lời chia buồn với người dân nước Mỹ sau vụ xả súng gây nhiều chết chóc nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Văn phòng báo chí của Tòa Thánh Vatican nói Đức Giáo Hoàng Francisco cảm thấy hết sức đau buồn vì vụ thảm sát ở Orlando và ngài lên án vụ sát nhân này. Kẻ xả súng đã được xác định là một công dân Mỹ sinh ra ở New York trong một gia đình người di dân Afghanistan. Tổng thống Afghanistan ông Ashraf Ghani đã mạnh mẽ lên án vụ tấn công và ông nói rằng tấn công thường dân là không thể biện minh được trong bất kỳ tình huống nào. Tổng quản trị viên Abdullah Abdullah của Afghanistan cũng ngỏ lời phân ưu với gia đình các nạn nhân và ông nói rằng chủ nghĩa khủng bố và những phần tử khủng bố là kẻ thù của nhân loại và bọn chúng không đại diện cho bất kỳ tín ngưỡng, tôn giáo, sắc tộc hay chủng tộc nào. Cựu Tổng thống Afghanistan ông Hamid Karzai thì nói rằng ông hiểu rõ cảm giác của người Mỹ vào lúc này bởi vì những phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo đã thường xuyên thực hiện những vụ tấn công tương tự ở Afghanistan. Tổng thống Pháp, ông François Hollande đã lên án vụ xả súng ở Florida và ông nói bày tỏ sự hậu thuẫn hoàn toàn của nước Pháp và người Pháp dành cho chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ trong giờ phút khó khăn này. Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu thì nói rằng nước ông sát cánh với Hoa Kỳ. Và Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau thì nói, chúng tôi chia buồn với bạn bè của mình ở Mỹ và chúng tôi đoàn kết với cộng đồng người đồng tính luyến ái và người chuyển giới sau vụ tấn công khủng bố ngày hôm nay.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại dành cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị cũng có thể truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Chúng tôi cũng cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là PSIPHON 3, được viết là PSIPHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@pcphone3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Đến đây, mời quý thính giả nghe phần tin có liên quan đến Việt Nam do Hoài Hương và An Tôn trình bày.
Chủ nhật 12 tháng 6, hàng trăm giáo dân, giáo xứ Phú Yên, giáo hạt Thuận Nghĩa, giáo phận Vinh đã tổ chức tuần hành để yêu cầu nhà cầm quyền đưa ra thông tin minh bạch về vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung. Các hình ảnh tải lên trang mạng Dân Làm Báo cho thấy hình ảnh nhiều thanh niên nam nữ mặc áo hình xương cá, mang băng rôn, tham gia các cuộc tuần hành phản đối. Các khẩu hiệu viết trên các tấm băng rôn như dân cần biển sạch, phá hoại môi trường làm nhơ bẩn nguồn nước, đất đai và không khí bằng những độc tố là tội lỗi, cầu cho công lý hòa bình trên Biển Đông và bảo vệ môi trường là bảo vệ lương tâm của người Kitô hữu. Những người biểu tình phản đối điều mà họ cho là những sự vu khống đối với giám mục của giáo phận Vinh với những hàng chữ chúng con luôn đồng hành với Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp trong một buổi cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Hôm 13 tháng 5, 2016, giám mục Nguyễn Thái Hợp đã gửi thư ngỏ cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng Francisco là chúng ta không thể dung thứ bất cứ thái độ vô cảm và vô trách nhiệm nào đối với môi trường. Đài truyền hình VTV sau đó đã đả kích giám mục Nguyễn Thái Hợp là diễn tả sự việc thiếu khách quan. Theo trang mạng Tin Mừng Cho Người Nghèo, hơn 1.000 người đã tham gia cuộc tuần hành để yêu cầu nhà cầm quyền minh bạch thông tin về vụ cá chết mà theo họ và đồng hành cùng Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp mà theo họ đã bị truyền thông nhà nước vu khống. Cuộc tuần hành khởi sự từ nhà thờ giáo xứ Phú Yên có sự tham gia của hàng trăm người, đa số là người trẻ, giương cao các băng rôn in các khẩu hiệu để thể hiện ước muốn có một môi trường sống trong sạch và bảo đảm công ăn, việc làm.
Các ngoại trưởng ASEAN Trung Quốc mở cuộc họp đặc biệt. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi thông báo hôm 12 tháng 6 rằng Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã mời những người đồng nhiệm của 10 nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tham gia cuộc họp đặc biệt hôm 14 tháng 6 tại Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam ở miền Tây Nam của Trung Quốc. Cuộc họp sẽ bàn về quan hệ ASEAN-Trung Quốc và việc thực thi đầy đủ, hiệu quả, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, cũng như tham vấn về bộ quy tắc ứng xử. Cuộc họp ở Côn Minh cũng đáng chú ý vì có thể sẽ có những diễn biến liên quan đến đề xuất của Singapore về bộ quy tắc ứng xử mở rộng về những vụ chạm trán bất ngờ trên biển, bao gồm cả các tàu tuần duyên, nhằm tránh những đụng độ đáng tiếc ở Biển Đông. ASEAN và Trung Quốc trước đây đã đồng ý xem xét đề xuất này. ASEAN gồm các nước Việt Nam, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Thái Lan. Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan sẽ cùng ông Vương Nghị làm đồng chủ tọa cuộc họp. Tiến sĩ Balakrishnan hiện là điều phối viên về quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc. Cuộc họp diễn ra vào lúc lo ngại đang tăng lên về nguy cơ xung đột do việc Trung Quốc xây dựng các cơ sở quân sự trên một số thực thể ở Biển Đông. Trong khi đó, Mỹ đã tiến hành các cuộc hành quân vì tự do hàng hải và các chuyến bay có mục đích tương tự ở vùng biển. Căng thẳng cũng gia tăng khi các bên chờ đợi phán quyết của một tòa trọng tài Liên Hợp Quốc về các tuyên bố của Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Vụ khiếu nại do Philippines nộp lên tòa năm 2013. Dự kiến vài tuần nữa sẽ có phán quyết và nhiều người cho rằng phán quyết sẽ bất lợi cho Trung Quốc. Nghị trình của cuộc họp cũng bao gồm thảo luận về những tiến triển trong quan hệ đối tác hợp tác ASEAN-Trung Quốc và việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 25 năm quan hệ đối tác hợp tác ASEAN-Trung Quốc. Hiện nay, ASEAN và Trung Quốc đang thực hiện các kế hoạch hợp tác cho giai đoạn 2016-2020. Một trong những trọng tâm là nâng giá trị thương mại ASEAN-Trung Quốc lên 1.000 tỷ đô la và tổng đầu tư là 150 tỷ đô la vào năm 2020. Năm 2014, giá trị thương mại ASEAN-Trung Quốc đạt 336,5 tỷ đô la. Đầu tư của Trung Quốc vào ASEAN đạt 21,3 tỷ đô la. Ngân hàng Thế giới đã chuẩn thuận cho Việt Nam vay 310 triệu đô la để thực hiện một dự án ở đồng bằng sông Cửu Long. Thông cáo báo chí mới đây của Ngân hàng Thế giới nói dự án này giúp Việt Nam xây dựng khả năng chống chịu biến đổi khí hậu và bảo đảm sinh kế bền vững cho 1,2 triệu người ở 9 tỉnh trong vùng đồng bằng. Số người này bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, sói lở bờ biển và lụt lội. Ông Achim Fock, quyền giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nói: "Chúng tôi tin rằng dự án sáng tạo này mang lại một khuôn thức đa ngành hiệu quả để giúp nông dân điều chỉnh các sinh kế gắn với nghề nông và nghề cá để thích nghi với các tác động của biến đổi khí hậu. Dự án sẽ giúp lập kế hoạch tốt hơn, có tính toán đến yếu tố khí hậu, cải thiện cách quản lý đất và nước gắn với chống chịu biến đổi khí hậu. Dự án sẽ có lợi cho các nông dân ở các tỉnh phía trên của đồng bằng sông Cửu Long, cũng như các hộ nuôi thủy sản và đánh bắt cá ở các tỉnh ven biển trong vùng. Đồng bằng sông Cửu Long đóng góp một nửa sản lượng gạo của Việt Nam, 70% sản lượng thủy sản và 1/3 GDP của đất nước. Vùng đồng bằng này dựa vào nước của sông Mekong chảy từ Trung Quốc qua các nước Myanmar, Lào, Thái Lan và Campuchia trước khi đổ vào Việt Nam. Năm nay, mực nước sông đã xuống mức thấp nhất trong vòng một thế kỷ, dẫn đến nạn hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 90 năm qua. Các chuyên gia cho rằng đây là hậu quả của mấy nguyên nhân kết hợp lại với nhau, như hiện tượng El Niño mạnh hơn bình thường, biến đổi khí hậu và đáng lo ngại nhất là việc xây dựng các đập ở trên dòng Mekong. Có 11 dự án thủy điện trên dòng chính và 30 đập ở các phụ lưu được đề xuất xây dựng trong 20 năm tới. Những người chỉ trích cho rằng các đập hiện có và sẽ được xây dựng gây nguy cơ và làm giảm lượng cá, giảm lượng phù sa cần thiết cho việc trồng lúa, thay đổi chất lượng và lưu lượng nước và dẫn đến những cơn lũ không lường trước được sẽ gây hậu quả lớn cho các cộng đồng ở tiểu vùng Mekong. Một quan chức của Việt Nam cho rằng các đập thủy điện trên dòng chính của Mekong đã gây ra thiệt hại lên đến 231 triệu đô la đối với sản lượng nông nghiệp và hải sản của đồng bằng sông Cửu Long. Ông Richard Cronin thuộc trung tâm Stimson ở Mỹ lưu ý rằng nếu vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam bị tác động, điều đó cũng sẽ dẫn đến những hậu quả ở các nước khác. Ông nói, người dân ở Indonesia và Philippines sẽ bị đói nếu người Việt Nam và Thái Lan không sản xuất ra đủ gạo. Đây là điều thấy trước về tác động dài hạn của sự phát triển và biến đổi khí hậu gây ra đối với vùng đồng bằng sông Mekong.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trở lại phần tin thế giới, chính phủ Đài Loan viện dẫn lý do an ninh để cấm cựu Tổng thống Mã Anh Cửu đi thăm Hồng Kông. Từ Đài Bắc, thông tín viên Ralph Jennings của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Khánh An trình bày sau đây.
Văn phòng của Tổng thống Thái Anh Văn hôm Chủ nhật cho biết, 6 cơ quan chính phủ đã họp 2 lần trong tuần qua để xem xét kế hoạch du hành của ông Mã Anh Cửu, là người đã rời khỏi chức vụ hôm 20 tháng 5 và định đến Hồng Kông để đọc diễn văn tại một buổi lễ trao giải báo chí vào hạ tuần tháng 6. Một thông cáo của chính phủ ở Đài Bắc bác bỏ kế hoạch của ông Mã Anh Cửu vì vị cựu Tổng thống này nắm giữ những bí mật quốc gia và những thông tin tuyệt mật. Thông cáo nói thêm rằng yêu cầu du hành như vậy là không có tiền lệ. Thông cáo vừa kể đánh dấu tuyên bố mạnh mẽ nhất của bà Thái Anh Văn kể từ khi lên giữ chức tổng thống nhắm vào Trung Quốc và đảng đối lập chính ở Đài Loan là Quốc dân đảng của ông Mã Anh Cửu. Ông Hoàng Trọng Ngàn, phát ngôn viên phủ tổng thống cho biết như sau.
Việc đánh giá yêu cầu này được dựa trên tầm quan trọng của cựu tổng thống đối với an ninh quốc gia, tính chất bất thường và sự nhạy cảm của trường hợp này. Cựu Tổng thống Mã Anh Cửu đã tiếp xúc rất nhiều với các bí mật quốc gia. Những bí mật quốc gia này và những thông tin tuyệt mật khác rất quan trọng vì ông ấy rời khỏi chức vụ chưa đầy một tháng.
Thông cáo của chính phủ Đài Loan cũng cho biết Hồng Kông là một khu vực rất nhạy cảm. Thành phố này là lãnh thổ của Trung Quốc, là nước có yêu sách chủ quyền đối với Đài Loan kể từ khi cuộc nội chiến ở Trung Quốc kết thúc vào cuối thập niên 1940. Sau khi lên nắm quyền năm 2008, ông Mã Anh Cửu đã tiến hành cuộc đối thoại với Trung Quốc và đối xử với Bắc Kinh như một đối tác kinh tế. Bà Thái Anh Văn có thái độ dè dặt hơn và không giống như ông Mã Anh Cửu. Bà bác bỏ điều kiện tiên quyết của Trung Quốc để đối thoại là hai bên phải tự xem mình là một phần của một nước Trung Quốc. Thông báo của chính phủ Đài Bắc cũng nói rằng kế hoạch du hành của ông Mã Anh Cửu được đưa ra quá bất ngờ, nên chính phủ hiện nay chưa kịp thảo luận vấn đề với giới hữu trách Hồng Kông hay Trung Quốc đại lục. Quốc dân đảng của ông Mã Anh Cửu tố cáo chính phủ của bà Thái Anh Văn áp dụng tiêu chuẩn kép. Họ nói rằng chính phủ của bà Thái Anh Văn mới đây đã để cho cựu Tổng thống Trần Thủy Biển đến dự một bữa tiệc chính trị trong lúc thọ án tù vì tội tham nhũng. Ông Châu Chí Vĩ, người phát ngôn của Quốc dân đảng, phát biểu. Chính phủ của đảng Dân Tiến đã để cho cựu Tổng thống Trần Thủy Biển tham dự bữa tiệc, gây ra những vụ tranh cãi, rồi ngày hôm nay họ lại ngăn chặn một chuyến đi hoàn toàn minh bạch của cựu Tổng thống Mã Anh Cửu. Những việc này tạo ra một tình huống là một phần tử tội phạm có thể xuất đầu lộ diện, nhưng quyền tự do một người tuân thủ pháp luật thì bị hạn chế. Bà Thái Anh Văn và ông Trần Thủy Biển đều là người thuộc đảng Dân Tiến.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin quốc tế. Pakistan và Afghanistan ngày hôm nay đồng ý ngừng bắn sau vụ đụng độ trong đêm vừa qua ở biên giới là một người thiệt mạng và 18 người bị thương. Tuy nhiên, các giới chức và cư dân cho biết là tình trạng trong vùng Tokam ở biên giới vẫn tiếp tục căng thẳng và vụ xung đột đã khiến cho khoảng 200 gia đình người Pakistan phải di dời tới nơi an toàn hơn. Tại cuộc họp nội các ở Kabul ngày hôm nay, Tổng quản trị viên Afghanistan ông Abdullah Abdullah nói rằng Pakistan muốn xây những cơ sở mới và các lực lượng biên phòng Afghanistan không cho phép. Pakistan sau đó đã tiến xa hơn và nổ súng vào các lực lượng của Afghanistan. Ông Abdullah xác nhận vụ giao tranh kéo dài 7 giờ đồng hồ làm thiệt mạng một binh sĩ Afghanistan và gây thương tích cho 6 người khác. Phía Pakistan cũng có thương vong trong vụ đụng độ tại cửa khẩu Tokam. Các giới chức của Pakistan bác bỏ tuyên bố của Afghanistan cho rằng hoạt động xây dựng của họ là bất hợp pháp và họ tố cáo là các lực lượng an ninh Afghanistan đã nổ súng trong lúc không bị khiêu khích, gây thương tích cho 12 người, trong đó có một binh sĩ biên phòng Pakistan. Pakistan và Afghanistan có chung đường biên giới dài hơn 2.500 km và rất khó kiểm soát. Kabul không tác động đường ranh giới hiện nay và họ chống đối những hoạt động xây hàng rào mà Islamabad nhiều lần định thực hiện. Cả đôi bên đều tố cáo là những phần tử hiếu chiến dùng khu vực biên giới này để thực hiện những hoạt động chống nhà nước ở ngay tại nước họ. Cũng tại vùng Nam Á, thì cảnh sát ở Bangladesh cho biết họ đã bắt hơn 5.000 nghi can tội phạm trong 3 ngày đầu của một chiến dịch toàn quốc nhằm ứng phó với làn sóng bạo động của những phần tử cực đoan nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số và những nhà tranh đấu thuộc phe thế tục. Ngày hôm qua, giới hữu trách cho biết trong số những người bị bắt có ít nhất 85 phần tử hiếu chiến và tất cả những vụ câu lưu đều được thực hiện dựa trên những cáo trạng cụ thể. Vụ trấn áp mới nhất này được phát động hôm thứ Năm, vài ngày sau khi người vợ của một viên chức cảnh sát cao cấp bị đâm chết tại thành phố Chittagong ở miền Nam. Viên chức đó là người dẫn đầu những cuộc đột kích chống lại các băng đảng ma túy và những phần tử hiếu chiến. Từ đầu năm ngoái, thì những vụ tấn công của những phần tử hiếu chiến đã giết chết hơn 30 người, trong đó có các blogger, những nhà tranh đấu cho quyền của người đồng tính luyến ái, người Cơ Đốc giáo và người theo Ấn Độ giáo. Nhóm Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm đối với hơn 20 vụ giết hại. Một viên tướng của Iraq cho biết các binh sĩ tham gia cuộc phản công để chiếm lại thành phố Fallujah, một cứ địa của Nhà nước Hồi giáo, đã mở một hành lang an toàn mà nhân viên cứu trợ nói đã giúp cho 4.000 người rời khỏi thành phố này trong ngày vừa qua. Hội đồng người tị nạn Na Uy đã tán dương việc hành lang được thiết lập hôm thứ Bảy. Ông Khan Shrambri, người phát ngôn của tổ chức từ thiện này, cảnh báo là những nguồn lực hiện có, kể cả nước uống an toàn, có thể không đủ để thỏa mãn nhu cầu của người tị nạn. Ông nói với báo chí là chúng tôi dự kiến có thêm hàng ngàn người rời khỏi thành phố trong những ngày sắp tới. Đại tướng của Iraq, ông Yahya Rasool, cho biết là tuyến đường di tản cho thường dân đã được thiết lập sau khi binh sĩ chính phủ đánh bật quân nổi dậy ra khỏi những quận ở bờ Tây của sông Euphrates. Hồi tuần trước, Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ lo ngại về số phận của khoảng 90.000 thường dân bị mắc kẹt trong thành phố mà không có thức ăn và những nhu yếu phẩm khác. Hoa Kỳ vẫn tiếp tục duy trì vị thế của nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, cung ứng một số lượng vũ khí trị giá gần 23 tỷ đô la cho các nước khác trong năm vừa qua, nhất là cho vùng Trung Đông. Công ty tư vấn SIS Jones hôm qua đã công bố bản báo cáo hàng năm có tên là Phúc trình Thương mại Quốc phòng Toàn cầu, trong đó cho thấy là thị trường quốc phòng toàn cầu trong năm 2015 là 65 tỷ đô la, tức là tăng 6,6 tỷ đô la. Ông Ben Morse, một nhà phân tích cấp cao của ISS, nói rằng thị trường thương mại quốc phòng toàn cầu chưa bao giờ có sự gia tăng nhiều như sự gia tăng mà chúng tôi chứng kiến giữa năm 2014 và 2015. Năm 2015 là năm phá kỷ lục. Xuất khẩu vũ khí của Pháp trong năm 2015 đã tăng hơn gấp đôi, từ 8 tỷ lên tới 18 tỷ. Phúc Trình nói, nếu tốc độ này được duy trì thì Pháp sẽ qua mặt Nga để trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn hàng thứ nhì vào năm 2018. Các tác giả của bản Phúc Trình cho rằng thương mại quốc phòng sẽ tiếp tục gia tăng và sẽ đạt mức 69 tỷ trong năm 2016. Tại Hoa Kỳ, thì Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của tiểu bang Vermont cho biết là ông sẽ gặp bà Hillary Clinton, ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ, sau cuộc bầu cử sơ bộ chót tại thủ đô Washington vào ngày mai để thảo luận về chương trình nghị sự chính trị trước khi ông quyết định có nên rút khỏi cuộc tranh đua hay không. Hồi tuần trước, ông Sanders bày tỏ ý kiến cho thấy là cuộc vận động của ông đang tới hồi kết thúc. Tuy nhiên, ông vẫn từ chối rút khỏi cuộc đua trước khi cử tri ở thủ đô Washington, nơi mà hầu hết là những người về phe đảng Dân Chủ, có cơ hội để bỏ phiếu vào ngày mai trong cuộc bầu cử sơ bộ cuối cùng của đảng Dân Chủ. Hồi tuần trước, cựu Ngoại trưởng Clinton đã chiếm đủ phiếu đại biểu trở thành phụ nữ đầu tiên được một đảng chính đề cử làm ứng viên tổng thống. Tổng thống Barack Obama đã nhanh chóng bày tỏ sự hậu thuẫn cho bà Clinton, nhưng bà Clinton hiện phải ra sức tranh thủ sự hậu thuẫn của những người ủng hộ ông Sanders cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11, nhất là những cử tri trẻ tuổi, là phần lớn những người ủng hộ ông Sanders.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe buổi phát thanh sắp tới từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.